Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 8 của Sương Trắng Trường Sơn, tức Đường đi không đến tập 2, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Sương Vũ. Một tốp người từ dưới dốc bò lên, một người hỏi, "Ê, tới kho chưa đồng chí?"
"Tới rồi, mau lên, kẹo hết."
Năm cà dôm đáp. Tôi hỏi, "Ủa, sao cậu bây giờ không bảo là hết gạo như lúc nãy?"
"Ê, cậu thật là lơ mơ, mình nói hết, nó sẽ trở về làm sao?"
"Trở về thì trở về chứ."
"Nó trở về, nếu nó để mình yên ổn thì mặc kệ nó, đâu có ăn thua gì tới mình. Nhưng nó trở về mà không có gạo ăn, thì nó sẽ la cà tới chỗ mình nấu cơm, để nó kêu đồng chí nọ, đồng chí kia, nghe ngọt lịm như đường phèn. Rồi nó hỏi mượn gạo của mình, cậu làm sao từ chối? Từ chối khó coi lắm, cậu hiểu chưa?"
"Trời đất, cậu không có một chút kinh nghiệm đi đường gì hết vậy? Đó thuộc về tâm lý, cậu viết mà không nghiên cứu à?"
"Tớ bái cậu luôn."
"Bái, bái cái gì? Đi một tấc đường học một trường khôn, nhất là tấc đường Trường Sơn thì học năm bảy trường khôn."
Đột năm cà nhiên, năm cà dôm hỏi, "Ơ này, cậu có quen với cô gái tóc xoăn ấy à?"
Tôi đáp, "Không."
"Coi rung rinh rồi đa."
"Rung rinh cái gì? Rung rẩy thì có."
"Chia lại cho mình một cu ly đi."
"Chia gì mà chia?"
"Nè, trên sân cỏ như thế là bị phạt đấy nhé."
"Tớ đâu có hai chọi một mà phạt."
"Sao lại không?"
"Đã bảo không quen mà."
"Nhưng mà tớ bắt nhãn rồi, cô ta nhìn cậu với cặp mắt sương mờ rơi."
Đang đi, bỗng có người từ trong rừng rẽ ra, trên tay xách một sâu cá khô, không biết cá gì, nhưng rõ ràng là cá.
"Trời đất, ngồi buồn mà lại gặp chiếu manh." Tôi chưa mở miệng, thì năm cà dôm đã nói, "Ê, này đồng chí, mua khô ở đâu vậy?"
"Trong kho kia."
"Ủa, ở đây có kho thực phẩm à?"
"Có chữ, nhưng bí mật nghe, vô ít ít, chớ vô ào ào, nó không có bán cho đâu."
"Được rồi, tôi vô hai đứa, nhưng đi thế nào?"
"Đi thẳng vô vài trăm thước thôi."
Thế là năm cà dôm bảo tôi,
"À, đi vô kiếm chút a-dốt đi, chất đạm trong khô nhiều lắm, có vài chục con khô bỏ theo thì vững bụng lắm."
Quả thật, hai đứa đi tới một cái chòi có người ở, bên cạnh chòi có một cái chòi cao cẳng, trên sàn chòi chất đầy khô. Năm dừng lại và rỉ tai tôi,
"Cậu còn đá lửa không?"
"Còn." "Đưa tớ vài viên."
"Chi vậy?"
"Tớ vô công tác chính trị với thằng giữ kho này. Tớ cũng có nhưng còn ít quá, sợ không đủ xài, vì tớ hút thuốc lá như cậu biết đó." Năm cà dôm đi thẳng vô tìm gặp anh giữ kho. Anh này còn rất trẻ, vậy cậu ta sẽ là con gà, con dưới nanh vuốt của con diều năm cà dôm. Năm cà dôm nói ngay với cậu ta,
"À, tớ là bác sĩ đây, nhưng bây giờ chẳng có thứ thuốc nào bằng khô với muối. Cậu bán cho tớ một ít nhé, tớ trả tiền đàng hoàng, và tớ tặng cậu 5 viên đá lửa xài chơi. Ở rừng như cậu mà thiếu lửa là chết ngay, tớ nói thật, đứa nào nói gian học máu ra đi."
Năm cà dôm hỏi tiếp, "Khô bao nhiêu một ký vậy cậu?"
"Tùy."
Anh thanh niên đáp không quả quyết.
"Tùy, nghĩa là muốn mua bao nhiêu thì mua, trả bao nhiêu thì trả phải không?"
"Đúng rồi, cách mạng mà, tất cả đều là của chung, cậu cho tớ mua 5 kg đi."
"Ê, nhiều dữ vậy, mỗi người chỉ được 3 con thôi."
"Trời, 3 con bằng ngón chân cái đó để làm gì, đứa nào ăn no, cho ăn no, đứa nào thiếu, chứ chờ thêm, có thêm sẽ lãnh, tớ ví dụ 100 thằng quam quam đi khạc khừ không thể khiêng nổi một nòng pháo, nhưng 10 đứa khỏe mạnh sẽ chuyển cái nòng pháo đó chạy te te. Hề hề, thôi 5 ký không được thì 3 ký. Tụi tôi không phải mua cho hai đứa đâu, mà cả đoàn còn 20 đứa ở nhà. Bác sĩ không thôi, 20 bác sĩ vô Nam, cái là chiến sĩ ta khỏe lên ngay."
Anh thanh niên nhìn năm cà dôm lặng thinh. Năm cà dôm bảo tôi lấy đá lửa cho cậu ta rồi nói,
"Cậu lại đây xem, tôi cho qua con mắt một chút."
"Dạ."
Anh thanh niên ngoan ngoãn bước tới. Năm cà dôm dạch mí mắt rồi sờ bụng, sờ vai. Năm cà dôm ấn mạnh vào bụng ngay phía dưới, Hoành cách mạc và nói, có đau không?
Dạ, đau ạ.
Lá mía cậu thòng rồi, sốt nhiều lắm phải không?
Dạ đúng rồi, em lúc nào cũng sốt.
Uống thuốc gì?
Dạ, chẳng có thuốc gì hết, em toàn uống nước dây bồ hòn thôi.
Có cắt cử được không?
À, khi được, khi không.
Để tôi cho Ký Ninh uống nhé.
Nam Càn Dông móc túi lấy hơn chục viên Ký Ninh, cậu thanh niên đưa tay ra nhận. Có lẽ lâu nay không ai cho cậu nhiều thuốc thế. Còn Nam Càn Dông tuy trong sinh hoạt thì có phần lém, nhưng khi vào nghề thì bao giờ cũng tận tâm.
Chật, sốt thế này thì cả đời không chữa được.
Dạ, em đâu biết làm sao.
Ăn uống được không?
Dạ, khi được khi không.
Đừng đòi vợ sớm nhé, hại lắm, hè hè.
Nam Càn Dông bảo, thôi, cậu bán khô cho tôi đi, em cưng.
Dạ.
Anh thanh niên leo lên sàn nhà lấy một sâu rồi một sâu nữa, thòng xuống cho Nam Càn Dông. Nam Càn Dông bảo, 20 bác sĩ đi vào Nam nhé, nhớ cho bọn họ đắp đầu gối kha khá chút.
Còn anh này cũng là bác sĩ hả anh?
Cậu thanh niên chỉ vào tôi và hỏi, dường như cậu ta chưa quan niệm được một ông bác sĩ như thế nào.
Nam Càn Dông cười, à, ông này hả?
Dạ.
Ông này còn quan trọng gấp 10 bác sĩ.
Dạ.
Ổng là bác sĩ nhưng chỉ chữa bệnh tinh thần. Ví dụ như cậu đang bi quan thì ổng làm cho cậu lạc quan. Cậu đang bất mãn thì ổng làm cho cậu hết bất mãn.
Cậu thanh niên cứ dạ dạ vân vân chứ không hiểu gì cả. Còn Nam Càn Dông thì cứ vừa pha trò vừa moi cái vựa khô của cậu ta. Nam Càn Dông tiếp. Nếu như cậu không chịu bán khô cho ổng thì ổng sẽ làm cho cậu bán rất nhiều. Ví dụ như thế. Nhưng ông ít hay nói, như tôi ổng chỉ nhìn cậu là cậu phải nghe theo ý muốn của ông thôi. Đây, cậu sắp đưa cho ổng một sâu rồi đó.
Dạ.
Cậu thanh niên như bị thôi miên, cậu ta lấy đưa cho tôi một sâu khô và còn hỏi thêm, các anh có cần muối không?
Năm không đáp mà hỏi lại, cậu có nhiều không?
Ít thôi.
Cậu có thể cho tụi tôi mỗi đứa mấy ký?
Mỗi người được một lon sữa bò.
Hay, ba lon nhé. Tôi đã bảo là 20 bác sĩ đi vô Nam mà.
Dạ.
Một lon thì chỉ nhỏ, con mắt cũng hết rồi. Nếu rủi cái mũi nó đau, lấy gì mà nhỏ.
Thôi, em cho các anh ba lon.
Mỗi người.
Dạ.
Thế thì tạm được. Ba lon nhân lên cho 20 là 60 lon. Như vậy đoàn bác sĩ 20 người của chúng tôi chắc chắn sẽ tới nơi với số muối đó. Nhờ ai? Nhờ cậu. Cậu nhớ rõ chưa nào?
Dạ.
Cậu bé thấy Nam Càn Dông nói hay quá, cậu ta tự hào chớ. Cậu ta hỏi,
hey, các anh có cần khô rừng không?
Khô gì?
Khô voi.
Ồ, chà không ngon lắm, nhưng ăn cũng tạm được. Thế là cậu thanh niên rút trên dàn bếp khói ám đen ngòm và ném xuống đất những thỏi như củi dừa mà má tôi lấy sấy trên bếp cho mau khô. Cậu ta quăng xuống đất nghe lộp bộp. Tôi và Nam Càn Dông nhặt và nâng lên mắt xem thì không có vẻ gì là khô cả. Cậu thanh niên bảo,
các anh về lùi nó dưới tro nóng một lát, lấy ra đập cho nó tơi ra, ăn ngon lắm, giống như bố tời vậy. Thế là chuyến đi của chúng tôi thành công mỹ mãn.
Nhiều người đến này nỉ mãi chỉ được 3 con khô thôi. Thấy 2 đứa tôi được chiếu cố một cách quá đáng, có nhiều người phàn nàn, nhưng cậu thanh niên nói theo cái giọng giải phóng, cái giọng của bác sĩ Nam Càn Dông lúc nãy, một đoàn bác sĩ 20 người, họ mà vô tới trong Nam là tình hình sáng sủa ngay lên. Họ là người đặc biệt, chúng tôi được chỉ thị cấp trên cung cấp cho họ với tiêu chuẩn đặc biệt. Thấy đứng lâu chỉ để làm đề tài cho khách chống lại cậu thanh niên giữ kho, cho nên tôi và Năm chuồn thẳng, đi một quãng, Năm cởi áo ra bọc sâu khô kỹ lại, Năm bảo, để người khác trông thấy không nên. Chúng tôi đi lên thì vất vả theo sự đi lên, còn đi xuống vất vả theo xuống. Đi tay không thì bụng đói meo, chân rã rời, còn lãnh được gạo vác thì mệt quá, đi không nổi. Tôi bị ngã một cái nên thân, cả người tôi rơi vào một bụi gai lõm chổm, 2 cẳng quơ dơ lên trời, còn 2 cái ruột tượng thì đè xuống. Tôi không sao ngóc dậy nổi, nằm phải đến lâu tôi mới đứng dậy nổi. Vậy tôi mới biết sức khỏe của tôi nó tồi đến đâu. Chúng tôi về đến địa điểm thì thấy trống trơn, người ta đã cuốn tăng cuốn võng đi đâu hết. chỉ còn lại một mình Thu ngồi khóc. Tôi vừa cáo vừa thương hại nàng, tôi hỏi: cái gì em lại làm mưa thay trời nữa đó?
Người ta đi hết hai đợt rồi.
Đường soi thủng rồi sao?
Không phải.
Chớ sao người ta lại đi?
Đi lánh nạn.
Nạn gì mà lánh?
Ở đây gần địch lắm rồi. Anh không nhớ cách đây ba trạm mình cũng bị kẹt đường à. Ở cái chỗ em xung phong múa hoa champa bị ông già chính phá đám đó.
Nhưng ở đó khác, ở đây khác chứ?
Không, theo như đồng chí đại diện bộ tư lệnh phổ biến thì bọn địch đang nằm trước mặt chúng ta. Có thể là...
Rồi Thu bỏ lửng.
Ổng đâu rồi?
Ông ta đang đã thông anh em đằng kia.
Đâu? Lại hỏi xem tình hình chút coi anh Năm.
Thôi cậu đi đi, tớ lo giấu gạo cái đã. Bộ tư lệnh nào cũng không bằng bộ tư lệnh gạo cả.
Nhưng anh giấu ở đâu?
Trong ba lô.
Để làm gì?
Để không cho người khác thấy. Cậu cứ phơi bày ra đó bị ăn trộm đấy.
Gì mà ghê thế?
Để rồi xem.
Mặc cho Năm Cà Dôm lo chia phớt phân phối gạo, tôi đi về phía có tiếng còi văng vẳng. Tôi không phải lo âu gì về gạo, bởi vì tôi không bao giờ ăn hết ba lon sữa bò một ngày, cho nên nhiều lúc tôi cho bớt đi. Ngược lại có những người như Năm Cà Dôm ăn một bữa hai lon gạo mà còn đòi thêm.
Tôi đến chỗ anh em tập họp. Anh đại diện bộ tư lệnh đứng trên một mô đất, đúng ra là một cái nắp hầm cũ không ai dùng nữa. Anh ta mặc bộ đồ bà ba, quần săn lên quá nửa ống quyển, lưng đeo súng ngắn, vai mang sắt cốt da. Anh ta nói cà gật cái đầu và hét to từng chập:
ăn ở gì thế này hả? Giống như một đám tàn quân thế kia hả? Tổ chức nát bét thế này, đụng địch làm sao chiến đấu hả?
Cứ mỗi câu ông đại diện bộ tư lệnh lại hả hả như một cái rõ to để chấm câu. Đám người lớp đứng lớp ngồi nghe ông ta nói thì cứ râm ran phản ứng từng lúc từng câu ở từng nhóm một. Cán bộ dân chánh thì phản ứng theo dân chánh, binh lính thì phản ứng theo binh lính, nhưng ông đại diện đang cáo lên, cứ nói bừa lên đầu cái luồng dư luận vừa đấy.
Ông ta nói tiếp:
ỉa đái đầy suối thế kia, than củi tùm lum thế kia, quần áo phơi nhàn nhãn thế kia, máy bay nó có mù nó cũng phát hiện được.
Một anh lính nói ngay khá to: máy bay nó ngửi được mùi cướp chúng mày ạ.
Cái mồm tên nào vô kỷ luật, ông đại diện bộ tư lệnh quát
và trỏ vào cái mồm lính đang cười rộ lên vì câu trêu tức vừa rồi.
Chúng mày muốn đi tù ở đơn vị nào thế, mất dạy? Này, tao bảo cho biết, nó đánh không phải chỉ bằng máy bay thôi nhé. Trong rừng này không thiếu biệt kích nhé. Người ta chết chỉ vì một cái tàn thuốc lá nhé. Đừng có khinh người. Các anh ăn ở như thế này, nó thối ra nghe chưa? Biệt kích nó đến ngay đấy. Đừng có giỡn mặt, đừng có giỡn mặt. Nhưng chết nhăn răng ra rồi, không ân hận kịp.
Ông đại diện bộ tư lệnh tung ra một thô dài không tả xiết. Xong ông đại diện bộ tư lệnh quát tháo anh Giao Liên lập tức dời địa điểm đoàn khách, không được trì hoãn một phút. Chúng tôi trở về cuốn tăng võng, vừa ôm vừa xách lô thôi lết hết đi theo anh Giao Liên. Đúng là một đám tàn quân như lời nhận xét của ông đại diện. Chúng tôi bị lùa vào một con suối cục, mà khi vừa bắt đầu đặt chân vô là chúng tôi phải kêu lên khó thở quá, khó thở quá. Một con suối nước trong vắt, nhưng mỗi lần nhúng chân rút lên tôi cảm giác là ống chân, là lông chân của ống chân tôi đã rụng hết. Tuy vậy Năm Cà Dôm vẫn pha trò. Anh ta đang quay mặt lại bảo:
cậu có nhớ hai câu ca dao không nhỉ?
Ca dao nào? Chết rồi, nhà văn mà không nhớ câu ca dao năm bộ sáng tác ở miền Bắc thì chết rồi.
Nhưng ca dao gì mới được chứ?
Năm Cà Dôm nói: chú ý lắng nghe nhé, e hèm cho nghe kỹ nhé. Ngang lưng thì dắt su hào, đầu đội rau muống, chân quào bánh đa. Tôi phá lên cười thích thú, Thu cũng cười, và cả đám đốc nhóc đi đằng sau tôi, chúng cũng cười hưởng ứng.
Năm Cà Dôm vẫn thản nhiên, một chốc anh ta hỏi tôi: bà con cười thế, là cười gì, là cười gì ông nhà rắn?
Cười rùm lên.
Không phải.
Cười ré lên.
Cười hùng.
Không phải.
Viết văn phải viết cho đúng tiếng, đây là cười tươi như mếu, chứ không phải là...
Trong lúc muốn khóc mà lại cười, không phải là cười tươi như miếu là gì?
Ai chà, đi vào lĩnh vực của tôi đấy hả?
Nhưng mà trong đời sống của dân gian có mấy chục cái loại cười, anh có biết không nào?
Có nhiều, ai mà tổng kết cho hết. Chỉ có ông Nguyễn Tuân, ổng mới làm nổi việc đó thôi. Ổng cho là hàng trăm tiếng cười, kể ra đâu có xiết như là cười xòa, cười khẩy, cười mũi, cười rổ, cười trự. Năm cà dôm với cắt ngang tôi. Nhưng lúc nãy, anh và cô Thu cười thì cười gì?
Tôi ngẫm nghĩ và đáp, có lẽ là cười rộ lên, phải không?
Chịp, tôi cũng không rõ, nhưng mà thôi, để việc đó qua một bên. Tôi muốn nói đến cái tinh thần của hai câu ca dao. Không biết thằng nào nó giỏi quá cơ, nó chơi chơi như thế mà thể hiện đúng cái con người của mình quá nhỉ.
Ừ, thằng khỉ nào đặt ra mấy câu đó tài thiệt.
Tôi chắc chắn không có một ông nhà thơ nào làm nổi. Năm cà dôm nói tiếp.
Tôi không phải là văn nghệ sĩ, nhưng tôi xin phép bình hai câu anh xem có tài tình không. Ngang lưng thì dắt su hào.
Ừ, tài thật. Nó bắt chước bài lính thú thời xưa, ngang lưng thời thắt bao vàng, đầu đội nón dấu, vai mang súng dài, nhưng bắt chước tài tình ha.
Ừ, hay thiệt. Đầu đội rau muống, chân quào bánh đa, tuyệt hả, ông văn sĩ?
Cười, tôi cười ngất. Cái hình ảnh đó giống như một chiến sĩ.
À, chiến sĩ cái kiểu như ông văn sĩ bây giờ vậy đó.
Sao?
Còn sao thì còn sao nữa, làm bộ hoài, đầu đội rau muống, mà chân thì quào bánh đa, rồi còn gì nữa mà làm bộ gà mờ.
Tôi cười, cái thằng cha này khó chịu thật. Nó soi mói mình hoài, nó lại còn trêu luôn cả Thu.
Này cô Thu ạ, cô đừng buồn nhé, đó là ca dao rất phổ biến, chứ không phải là tôi đặt ra đâu mà. Nước mình có hai, ba kỳ Nam Trung Bắc, mỗi kỳ đều có đeo anh sinh trên một tráng riêng hết thảy. Nam kỳ thì khắc trái dưa hấu, Trung kỳ thì in củ khoai, còn Bắc kỳ thì vẽ cọng rau muống. Cho nên, nói tới dân Trung kỳ thì người anh em ta thường gọi là liên khu khoai, còn Nam kỳ thì xanh đỏ, xanh vỏ đỏ lòng, còn Bắc kỳ thì rau muống luộc. Anh bạn văn sĩ tôi đây ra Bắc hơn 12 năm, có lẽ ăn rau muống và su hào ngon hơn tôi, ngon hơn ăn dưa hấu rồi, có phải không ông văn sĩ?
Hé, còn anh, ra miền Bắc, chắc anh không ăn cọng rau muống nào chắc.
Ui, nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy dân, sao không ăn ông bạn?
Vậy sao ông bạn cười tôi?
Nhưng mà tôi thấy ông bạn ra đi đã một tháng trời rồi, mà vẫn còn ngang lưng, dắt su hào và đầu cỡ vẫn còn đội cái rau muống như thường.
Ui, anh là bác sĩ, chắc anh cũng thừa hiểu rằng su hào với rau muống là những loại rau có nhiều sinh tố lắm chứ.
Hehehe.
Và anh cũng công nhận lại là ngon chứ.
Hehehe.
Thế cho nên trong ba lô tôi có cả giống su hào rau muống đây, về tới nơi là tôi kiếm đất trồng ngay để lấy giống.
Ha ha, ông văn sĩ giỏi thật.
Ông đối phó trong văn chương giỏi thật. Thế còn bánh đa thì ông làm sao mang về, bỏ nó trong ba lô thì nó vỡ hết.
Này, nhớ là bánh đa chứ không phải cành đa hoặc củ đa nhé.
Ờ, lại nữa.
Tôi tiếp.
Ông bạn lại muốn nhảy vào lằng văng ngồi chồm hổm trong đó rồi, thì bánh đa chứ cành đa củ đa mang làm chi. Trong mình thì có bánh tráng đó, có khác gì bánh đa mà phải mang vô cho tốn công.
Ừ, vậy hả, chớ sao.
Nhưng, này ông văn sĩ.
Gì? Tôi thú vị nhất là cái chữ quào bánh đa đó.
Sao vậy?
Vì tôi hình dung bọn dưa hấu của mình sống trên đất Bắc, anh nào cũng tham lam quá, ngang lưng đã dắt cả lũ số su hào rồi, còn tham lam đầu lại đội thêm rau muống. Đầu đã đội thì hai tay phải vịn cho chắc, kẻo rơi hết. Thế mà bận hết hai tay còn đâu mà hoạt động. Cho nên hai chân phải quào lấy bánh đa, chớ không chịu ở không, gốm thật.
Năm cà dôm bỗng đưa tay ngoắt cổ tôi và rỉ tay tôi.
Cũng như anh giỏi đấy, đi đây rồi mà còn quào, chớ không phải chịu nghỉ ngơi.
Tôi cười và đẩy Năm ra như lúc, như vừa lúc Thu quay lại.
Không nên nói nhỏ với nhau ở trước mặt người khác.
Đâu, tôi đâu có nói trước mặt ai, tôi chỉ nói sau lưng thôi chứ.
Trước mặt tôi đây còn không nữa à.
Tại cô quay lại làm chi, cho nên mới thành ra trước mặt cô như thế.
Thu quay lại, giữa tiếng cười chế giễu thành công của Năm, Thu cứ lẩm bẩm.
Các anh nói xấu tôi đó hả?
Hê, cô đẹp thì ai nói xấu được, ai trở mặt làm trái được. Gớm, anh lắm mồm thế, tôi chưa thấy anh năm bộ nào, tài năm miệng mười như anh, người ta bảo năm bộ thiệt thà lắm.
Đúng, thiệt thà bắt con gà đổi con vịt, như ông bạn văn sĩ của tôi đây này.
Thôi sao được, cô ấy bảo mình tài năm miệng mười, chúng mình chỉ có hai tài và một miệng chứ đâu có tới nhiều miệng.
Thôi, tôi lại anh như con đĩa đói vậy, bám vào đâu cũng khó gỡ cả.
Thì để cho dưa hấu thử tài với, sao muốn thử xem.
Ai mà đấu lại cho lại anh.
Nói lại nhã như vậy mà chúng tôi đã đến nơi, nói là đến nơi nhưng không có vẻ gì đến nơi cả. Như người ta bảo là đến nơi thì thấy có người ta hạ trại dài trên bờ suối. Kết quả của bài diễn thuyết của ông đại diện Bộ Tư lệnh là lùa đám tàn quân này vào cái suối này để ở ngoài ông ta nhét nút lại chắc.
Tôi bàn với Năm Cà Dôm là đi tìm một chỗ nào tốt để đóng quân. Có nhiều đoàn cũng lao nhau như gà lạc mẹ đi tìm ổ như chúng tôi. Thành thử ra có cả một dãy người kéo lê thê đi tìm nơi hạ trại. Cứ đi dài dài, chân thì bước chậm rãi, mắt thì ngó hai bên bờ suối. Hễ chỗ nào tốt mình muốn dừng lại thì cũng đã thấy người nằm sẵn đó rồi. Chúng tôi đi lộng sộng không còn giữ đoàn ba đứa như trước nữa. Hẹn với nhau rằng hãy đứa nào tìm được một chỗ tốt thì gọi hai đứa kia đến. Lộng xộn như thế nào mà một chốc tôi lại đi sau lưng cô gái tóc quăn lúc nãy mà tôi đã gặp trên kho gạo. Nghe cô nói chuyện với những người đi trước thì tôi biết đó là một cô gái quê ở vùng Tân Châu thuộc tỉnh Long Xuyên hay Châu Đốc gì đó, và cô là người của trường nông lâm trung ương về Nam để chỉ dẫn cho nông dân vùng giải phóng cày cấy lúa và các thứ ngũ cốc khác. Đang đi bỗng có một nhánh tre ngã ngang qua đường. Ai đi ngang cái nhánh tre đó cũng quạt vào người và quạt vào lại phía sau như một ngọn cần bẫy. Cô gái đỡ nhẹ cành tre không cho quẹt vào người cô, và khi đi ngang qua sông, cô không buông nhánh tre mà cầm giữ nó quạt ra phía trước. Ý cô sợ nhánh tre quất vào mặt người đi sau bất ngờ không đỡ kịp. Cô quay mặt ra phía sau và mà vẫn giữ cành tre như thế để chờ tôi đi qua, xong mới cô mới buông nhánh tre ra. Ôi chao, bàn tay cô đẹp thế, những ngón tay thon thon, hơi béo tròn và đúng là mũi viết. Khi bàn tay buông nhánh tre ra rồi, cái hình ảnh dịu dàng của bàn tay ấy cứ ở lại mãi trong đầu tôi. Và cái cử chỉ lễ độ nhã nhặn đó nữa, đi trên con đường rừng này mà cô vẫn không quên cái văn minh của những nơi không phải ở rừng. Và có lẽ ở đời lực vai trả là sự công bằng chánh trực nhất để cho cá nhân tình thế thái. Cho nên khi lộn tới lộn lui thế nào mà chập sau tôi lại đi lên trước cô ta, rồi lại đến một cái lạch nước mà mấy bậc đá khá nguy hiểm, tôi phải chìa tay để lôi cô lên. Tôi đưa tay cho cô mà tim hơi rung động. Tôi bảo, cô nắm tay tôi đây này, kẻo trật ngã. Cô gái tóc quăn ngần ngại mãi, không chịu nắm tay tôi. Cô ta ngó quanh quẩn tìm xem có chỗ nào cô bước lên mà không cần đến bàn tay của tôi không. Một bàn tay xa lạ đối với cô, vậy cũng không phải thôi. Ai người ta lại trao tay cho người khác dễ dàng như vậy? Tôi chờ đợi với một ít sống sang trong người. Cuối cùng, nàng cũng phải đưa tay cho tôi. Tôi hơi hoa mắt. Cái bàn tay gì mà đẹp kỳ lạ thế? Nó như một cái búp non đẫm xương vừa nhú đêm qua và khoe sắc trong tia nắng đầu tiên của mặt trời hồng mà tôi đứng trước nó là một gốc cây hết nhựa. Tôi đưa tay ra chậm chạp, e ngại, có phần rung động và nắm lấy tay nàng. Tôi không cảm thấy gì ngoài sự tưởng tượng rằng mình đang nắm lấy một mảnh nhung. Rồi thôi, chỉ trong chớp mắt tay tôi và tay nàng rời ra nhau, tạm biệt, một ít đau khổ. Tôi còn đang băn khoăn trước cuộc tao ngộ và tạm biệt bất ngờ đó thì có tiếng Thu gọi từ bên kia bờ suối. Tôi giật mình đánh thót như một kẻ cắp bị bắt quả tang. Chết chữa, đáng lẽ một người như tôi bây giờ thì không nên mơ ước gì hơn nữa, vì trên đường Trường Sơn, chó ăn đá, gà ăn muối, xác rác sơ rơ tả tơi tan tác như thế này mà lại có cả một mùa
thu thì còn mơ ước gì nữa. Vậy mà tôi vẫn có trong tôi một sự nhóm lên của mơ ước. Thu đã trông thấy cái cử chỉ của tôi rồi, của tôi và nàng tóc quăng, và có lẽ nàng cũng đoán ra những tình cảm của tôi. Nàng đã tìm ra được chỗ tốt và đứng đó chờ tôi đi qua. Tôi đi theo nàng, không dám quay lại nhìn cái bàn tay kia lần nữa. Thu nói, chỗ này tốt lắm anh ạ. Còn anh Năm Cà Dôm đâu? Ở kia kìa. Hê, chào ông nhà răng. Ông đi tìm đề tài hả? Chà chả, cái đề tài đó hay lắm đó. Ông đã bắt được ở lúc kho gạo mà có hứng chưa, nếu tôi không nhầm. Năm Cà Dôm tuôn ra một lọt, nghe mà mệt đi thôi. Tôi quát, ê, anh cho tôi nghỉ một chút. Khà khà khà, đang mệt phải không? Tim anh đang đập mạnh mà. Anh lúc nào cũng bắt mạch người ta. Chúng tôi vui vẻ sửa soạn chỗ ở. Thôi rồi, ở đây là nơi nghỉ ngơi lâu dài, không hẹn ngày tái hành trình, bao giờ đi tới được nữa. Anh Giao Liên không ló mặt ra lần nào để tôi có dịp hỏi chuyện, nhưng Thu thuật lại cho anh ta, có nói với Thu rằng cứ nằm đây chừng nào có lệnh thời đi, nếu đi không được, phải quay trở ra. Thu thuật lại cho tôi nghe, với sự thích thú lộ ra, về cái vế thứ hai của lời nói anh Giao Liên. Thu đang mong điều đó. Mưa, chao ôi mưa rừng, ở giữa rừng lạnh, đã buồn, lại thêm mưa, mà mưa dai dẳng vô cùng. Mưa nặng hạt, mưa tai hại chứ đâu phải những trận mưa nát thịt da, cây xanh lá như ở đồng bằng. Mưa trói chân, trói cẳng, làm rượu rã lòng người. Có lẽ trời đã về chiều, nhưng không có dấu hiệu gì của buổi chiều cả. Cuộc đời chúng tôi đang lúc chiều tà như cảnh núi rừng này vậy. Thu thì đang ước mong đường tịch để quay về một cách hợp pháp, còn tôi thì đang sống sang bức rứt vì sợ đường tịch phải là một tên bê quay bất đắc chí. Riêng bác sĩ Năm Cà Dôm thì nằm võng hát hê ha, không tỏ vẻ lo lắng ái ngại chút nào. Tôi hỏi anh ta, à, anh đang nghĩ gì đó? Cái ăn. Cái gì? Xem cái gì ăn được thì ăn. Có khô, có muối, có gạo rồi. Ôi, bấy nhiêu mà đủ à. Tôi nghi phen này nằm lại ít ra là một tháng, cậu biết chưa? Tôi biết, tôi đâu phải thầy bói. Bói biết gì, nhưng để xem. Tình hình này găng si lắm. Nghe nói tốt đi trước mình bị biệt kích sơi một cú nặng, nguyên cả đội xích, hầu của trung đoàn bị giết sạch. Một tay trung đoàn phó bị mất tích. Tôi nghi là hắn ta bị bắt sống. Nếu bị bắt sống thì nguy hiểm vô cùng. Kế hoạch hành quân lộ bí mật, nhất định nó sẽ chặn đường mình. Thế là mình treo võng nằm đây, đến một cây võng mới đi, một dì võng mới đi được. Tôi thở dài, Thu lặng thinh. Có lẽ Thu không vui trong lúc đáng lẽ Thu phải vui, vì nếu không đi được thì phải trở về Hà Nội. Giờ đối với Thu về Hà Nội đâu phải là nhảy lên tàu điện mua cái vé 2 xu, rồi đứng treo tay lên móc tàu, nhìn phố xá diễn hành qua mặt mình. Chưa mỏi chân là từ Cầu Giấy về đến nơi. Cho nên, theo tôi đoán thì tâm sự Thu bời rời. Đi một bước là ngập ngừng, không phải đi vô, mà đi làm gì. Chính Thu cũng không xác định được. Chỉ có đi ra là xác định được mục đích mà thôi. Ra để không bao giờ vô nữa. Năm Cà Dôm khuấy tan cái không khí vắng lặng mà thường thường nó là cái đống rơm đầy meo bất mãn, ủ đến những tay nắm, bất mãn muôn màu mọc lên. Năm Cà Dôm nói, thôi, mình đi kiếm cái gì ăn đi. Tôi hỏi, kiếm cái gì? Xách dao đi cái đã, rồi sẽ biết mình kiếm được cái gì. Chớ nằm lắc võng thì biết kiếm cái gì. Mà muốn có kiếm cái gì được, cũng phải kiếm được ngoài mấy chú, đòn sóc. Rồi Năm Cà Dôm bảo Thu, thôi, công chúa Mỹ Nương, ở nhà nhé, đừng có miếu nữa. Xem nó ê ẩm guộc rang công chúa ơi. Tôi bật cười, Thu cũng cười. Cái anh chàng này không hiểu sao mà cứ càng nói càng có duyên thêm. Ở đâu mà y lại nhớ rằng tiếng Mỹ ê mà phóng ra trong lúc này vậy. Nhìn gương mặt Thu đúng là ê thật. Hai đứa xách dao đi ra như hai chàng hiệp sĩ xách đoản kiếm đi phiêu lưu trong miền hoang dã. Suy nghĩ mãi rồi, không có lối ra. cho nên tôi cũng không buồn suy nghĩ nữa, miễn sao là đừng có sốt, thì thôi, tới đâu thì tới.
Kính thưa quý vị và các bạn, Xuân Trắng Trường Sơn phần thứ 8 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.